Phần 23. Phía sau công đường trời có tiếng còi toe toe, tiếp luôn tiếng máy chạy xình xịch. Một chiếc ô tô mui kín từ nẻo nhà tư từ từ bò ra đậu ở phía trước công đường và chìa đầu ra ngoài cổng phủ. Sau bước chấn xong của cửa sổ trại lệ, chị Dậu thình lình nhòm ra. Với quan phủ, đi kèm bên cạnh một người đàn bà từ thềm gạch hoa bước xuống bằng bộ điệu vùng vằng giận dỗi. Chiều, trời tuy đã gần tối, sức mắt chị Dậu còn đủ nhận rõ hình dạng và nhan sắc của người đàn bà ấy. Cái xác đẫy đà nhưng không chịu nổi sự chật hẹp của tấm áo bom bay màu xanh. Đôi vú vẫn thốn thẹn lộ ra trước ngực, trong chiếc khăn tua, quấn xòa từ đầu đến cổ, lượt phấn dày bự, che không kín hai nét nhăn lớn trên cặp môi tô son. Đến cạnh ô tô, người đàn bà ấy mở cái bị ra, lấy chiếc gương con soi mặt. Quan phủ nhanh nhỏ, mở một cánh cửa ô tô và giục. Thôi mợ lên xe đi đi, kẻo nữa tối nay thứ bảy, ngài lại đi chơi đâu chăng? Người đàn bà làm bộ rằn rỗi. Thân tôi thật là nhục hơn con chó, đứa răng há, chẳng qua nó cũng thế này. Quan phủ ngọt ngào. Sao mợ lại nói thế? Đã hay rằng mợ không ưa sự đó, nhưng cái đời nó như thế. Người ta thế mình cũng phải thế, tôi còn chịu được nữa là mợ. Tục ngữ đã nói, giàu vì bạn, sang vì vợ, năm nay tôi được thăng chức là công mợ tất cả. Quan phủ ngừng lại giây lát để nhìn mặt người đàn bà ấy và tiếp. Và lại đâu vẫn vào đấy, nào mình có mất một chút gì đâu. Lúc ấy chị Dậu mới biết, người đàn bà ấy tức là bà phủ. Thấy quan phủ cười, bà phủ ra giọng gắt gửi. Thôi, đừng nói chuyện con khỉ. Đã đau cả ruột lại còn pha trò. Rồi thì bà rón rén bước lên trên xe, chỉnh chẹp ngồi tựa vào chiếc đệm da và mở ví ra lấy chiếc gương con soi lại lần nữa. Quan phủ đóng cửa ô tô và sẽ dặn người tài xế. Đưa bà vào dinh, rồi mày lại đánh xe ra ngay. Độ 1:30 thì đem xe vào đón. 1:30, nghe không? Tiếng máy lại kêu xình xịch, lấp tiếng trả lời của người tài xế. Rồi chiếc ô tô thong thả từ trước công đường chạy ra sau mấy tiếng còi rất lễ phép. Quan phủ chào vợ một cách sung sướng. Thôi, mợ đi cho được việc. Và ngài đứng đó trông theo cho đến khi bóng xe đã khuất cổng phủ mới vui vẻ trở vào. Chị Dậu còn đứng ngơ ngẩn, cố tìm ý nghĩa của những câu chuyện vợ chồng nhà quan mới nói với nhau mà chưa tìm ra. Thì người cai lệ vừa ở công đường đi xuống, hắn lật đật mở dương lấy ra một bộ đủ cả áo the thâm, khăn vuông thâm, khăn vấn sa tanh, yếm trắng, dải lụa bạch, dây lưng nhiễu, áo cánh lụa trắng và một cái quần lụa thâm cạp màu cánh sen, vừa trao cho chị, vừa chỉ vào đôi guốc gỗ cạnh đó mà nói. Cầm lấy bộ quần áo này, đôi guốc gỗ kia ra nhà tắm ở đằng sau trại, cái nhà vuông có che cót đó, tắm cho sạch đi. Chị Dậu ngạc nhiên, thưa ông bảo tôi à? Cai lệ cau mày. Chẳng bảo mày thì bảo ai, còn ai được mặc những quần áo này? Chị Dậu òa khóc. Xin ông xét lại cho tôi mới bị giam một lúc, sao ông đã bắt tôi mặc quần áo tù? Cai lệ phì cười. Quần mới ngu chứ, quần áo tù được thế này à? Đó là quần áo của trời cho đấy, cứ ra tắm đi, rồi mặc vào, không hỏi lôi thôi. Chị Dậu vội chùi nước mắt. Thôi, cháu không tắm, cháu không thay, ông cho cháu cứ mặc quần áo của cháu. Cai lệ ra vẻ bực mình, nhưng bà còn bẩn, không ai chịu được. Mày tưởng giường phản nhà quan như giường chiếu nhà mày đấy à? Tắm đi, mặc bộ quần áo này một đêm nay thôi, sáng mai lại mặc những thứ tốt đẹp của mày không ai cấm. Chị Dậu vẫn không hiểu, rụt rè như muốn hỏi nữa. Cai lệ liền quát, bảo không nghe thì ông tống cổ xuống nhà vuông bây giờ. Đừng có thấy nói ngọt, lại càng làm bộ. Bằng cái dáng bộ sợ hãi, chị Dậu đón nhận lấy bộ quần áo và xách đôi guốc, rồi đi qua phía sau trại lệ. Trong buồng tắm, nước lạnh, xà phòng, chậu thau, khăn mặt, các thứ đều sẵn sàng. Vào đó giây lát, chị lại trở ra, cứ thập thò ở đầu trại. Cai lệ sáng ý liền hỏi. Mày sợ ướt cái tấm váy mốc của mày phải không? Đóng cửa lại, tắm chuồng, không ai thèm nhòm. Chị Dậu ngần ngại đi vào nhà tắm. Nửa giờ sau, cánh cửa buồng tắm ngỏ ra. Chị chàng cũ kỹ nhà quê nghiễm nhiên thành một người óng ả, nuột nà, rõ ra vẻ cầu lim đình cẩm. Cai lệ quăng cho chị Dậu cái lược bí và cái gương vuông, trải đầu đi rồi vấn khăn cho thật tử tế. Chị Dậu ngơ ngác, ngồi một lúc như muốn nghĩ xem người ta sắp sửa bắt mình làm gì. Cai Lệ nóng ruột lại giục lần nữa. Bây giờ chị mới bẽn lẽn cầm lấy gương lược, sổ đầu ra trải. Một người lính lẻ đứng cạnh mỉm cười. Sướng nhé, mấy khi đã được quan giam. Người khác nói xen. Con bé đẹp thật đấy nhỉ. Của này nếu được thắng bộ cánh bốp thì kém gì đời. Người nữa nói góp. Chả đẹp, chúng mình lại phải xách nước cho nó. Nhưng còn phải cái mặt ủ rũ luôn luôn. Hẳn là chị ta lo lắng cái gì đó. Rồi hắn nhìn mặt chị Dậu. Sao mày không tươi lên em? Tươi lên để chúng tao nhìn một cái, cho bỏ cái công gánh nước cho mày. Cả bọn cùng cười ầm lên. Chị Dậu nín lặng như không nghe, không biết gì. Vì ruột gan lúc ấy, chị đương để cả vào chồng con ở nhà.
VTC Now.
Phần 24. Đồng hồ trên vách đánh luôn 7 tiếng. Hồi trống thu không đã tan, ngọn đèn đất trong trại bắt đầu châm lửa. Người Cai Lệ ở trên nhà tư chạy xuống, vừa cười vừa bảo với người Biện Lệ. Này, quan thời cơm sớm quá, 16 giờ rưỡi, ngài đã giục bếp bưng mâm lên rồi. Dùng rượu sâm mày ạ. Biện Lệ cũng gật gù. Thôi, hôm nay chả dùng rượu sâm, còn để hôm nào. Sức ấy mà lại tẩm bổ thì phải biết. Trên chòi canh tùng tùng 3 tiếng trống báo, một ô tô sơn xanh lù lù tiến vào sân. Biện Lệ nói nhỏ với Cai Lệ, xe của ông huyện Minh Hảo. Ông huyện Minh Hảo mở tung cửa xe bước xuống, vui vẻ hỏi người Biện Lệ, qua nhà mày, có nhà, hay đã mong rồi? Biện Lệ lễ phép, bẩm cụ lớn quan con đang dùng cơm. Ông huyện bước lên bậc thềm một cách hùng dũng. Sao mà quan mày ăn cơm sớm thế? Mới có 7 giờ, thôi, và bảo quan mày cứ ăn cơm cho xong, tao ngồi đợi ở đây. Rồi ông huyện đi vào phòng giấy. Biện Lệ diễu lên nhà tư, giây lát hắn xuống trại lệ với bộ điệu ỡm ờ. Ngài cáu chúng bay ạ, hôm nay đứa nào vô phúc mà trái ý ngài. Cai Lệ cười nhạt, thôi, việc đến nơi lại bị khách ám, ai mà không tức, thế ngài có ra tiếp khách hay cứ ngồi ăn? Ngài tha chửi cho là tốt, lại còn tiếp. Ta vào bẩm quan Minh Hảo sang chơi, ngài đã phát khùng mà rằng kệ hắn, ông ăn xong đã, rồi ngài cứ việc rung đùi đánh chén. Chắc đêm nay thứ bảy, quan kia đến rủ quan này lên tỉnh chứ gì. Hôm khác thì đi ngay đấy, nhưng hôm nay, xét đánh ngài cũng ở nhà. Chả ở nhà, dễ ngài đi cho mày đấy hẳn. Đêm nay, mày còn hầu nhọc con ạ, tháng việc này của mày bở đấy, đã hỏi tiền canh giam hay chưa? Nào ai đã hỏi lúc nào? Biện Lệ liền quay mặt vào phía chị Dậu. Có mẹ kia, đưa 5 hào ra, nộp tiền hàng đội. Chị Dậu vẫn ngồi trên chiếc trống tre xó trại, tuy có nghe thấy hẳn hoi, nhưng không trả lời, vì chị không biết là hắn hỏi ai. Biện Lệ gặng, mồm mày câm mà, có mẹ đông xá. Chị Dậu ngơ ngẩn, ông hỏi tôi à? Chứ hỏi con chó nào? Thưa ông, tiền hàng đội là tiền gì? Biện Lệ nắm chặt tay phải, xăm xăm, chạy tế đến gần chị Dậu và gân cái cổ bạc ác. À, mày muốn dở lý sự đấy ư? Cai Lệ huých thêm, biếu cho chị ta mấy quả Phật thủ. Chị Dậu vội vàng xin lỗi bằng giọng run sợ. Thưa hai ông, cháu là đàn bà đâu dám dở lý sự với các ông. Vì mới vào quan lần này là một, cháu không biết tiền hàng đội là tiền gì, cho nên phải hỏi, các ông tha lỗi cho. Biện Lệ cũng nguôi giận, hắn lại thẽ thọt. Nó là tiền giường, tiền chiếu mày ngồi, tiền cơm mày ăn lúc nãy chứ là tiền gì, 5 hào, ấy là ta thương mày nghèo, nên lấy có thế, đưa ra nộp đi. Thưa ông, quả thật cháu không có, thuế ở nhà cũng chưa nộp đủ nữa là. Biện Lệ sừng sộ, không có thì chốc nữa, cho thân vào cùm. Rồi hắn chỉ tay vào một khúc gỗ dài thườn thượt như cái cối giã gạo kê ở giáp vách gian trại bên kia. Cái cùm kia kìa, trông thấy chưa, không có tiền thì một lát nữa sẽ đút chân vào đấy. Trên công đường leng keng một hồi kêu, Cai Lệ biện lệ mỗi người dạ một tiếng thật lớn, rồi cùng lật đật chạy lên. Lâu lâu một lúc thì có tiếng cười tiếng nói lơi lả từ trong buồng giấy xô ra. Quan phủ tiễn quan khách xuống thềm, sau khi ông kia đã lên ngồi ô tô, ông này còn nắm tay và dặn. Thôi, để thứ bảy sau vậy, đúng hẹn đấy nhé. Ánh sáng đèn pha phun ra chói sân công đường, gọi hiệu báo hiệu khởi hành bằng mấy tiếng hách dịch. Chiếc xe chạy xa cổng phủ rồi biến vào trong bóng tối. Quan phủ gọi biện lệ nói nhỏ mấy câu rất ngắn, rồi ngài đi lên công đường. Cái kiểng của trại lệ giống với trống cái bên trại cơ, điểm luôn ba tiếng díp nhau. Chị dậu dường như ngồi gục đầu dưới bóng đèn với những cơn đau đớn lo sợ, thì biện lệ rón rén ở ngoài vào, đến cạnh chị và hỏi. Con mẹ mày thức hay ngủ, đi lên quan đòi. Chị dậu giật mình, ngẩng đầu dậy. Quan đòi cháu làm gì bây giờ hử ông? Biện lệ cố làm ra vẻ nghiêm nghị. Không phải hỏi, lên đấy thì biết. Chị dậu thấy mình hồi hộp, tiếng nói tự nhiên run run. Cháu tưởng việc quan thì làm ban ngày, chứ sao lại làm ban đêm? Biện lệ ra bộ giận dữ. Bây giờ giữa lúc siêu cao thuế gấp, nhiều việc cần kíp, ban ngày làm không hết, nên quan phải làm ban đêm chứ sao? Chị dậu chưa hết sợ. Cháu lạy ông, van ông, xin ông kêu quan để cho cháu đến sáng mai. Không được, việc quan không phải chuyện chơi. Nếu quan đòi mà không lên hầu, thì được tra chân vào cùm ngay lập tức. Chị dậu vẫn ngồi im, chẳng nói chẳng rằng, chống ngực mỗi lúc một nện mạnh. Cai Lệ ở đâu chạy vào, nó bướng không chịu đi chứ, cùm cổ nó lại. Tức thì, hai ông đầu trâu mặt ngựa sấn lại, dắt tay chị dậu lôi sang bên kia. Một người nhấc đầu cây cùm, một người bắt chị, chéo hai chân xỏ vào hai lỗ ở giữa. Rồi họ đập cây gỗ xuống. Chị dậu nhăn như chuột kẹp. Lúc đầu, hình như chị định bấm gan cố chịu. Nhưng chỉ giây lát thì thấy đau như đứt ruột, không thể nào chịu được. Chị phải mếu khóc vái lia lịa. Cháu lạy hai ông tháo ra cho cháu. Biện lệ ra vộ, đắc sách. Mẹ mày, mày đã biết cái cùm chéo của chúng ông chưa? Rồi, hắn tháo chốt, nâng cây gỗ lên, cho chị rút hai chân ra, và hắn hỏi. Thế nào, bây giờ mày đã chịu đi hay chưa? Chị dậu vẫn còn mếu máo. Cháu xin vâng lời hai ông, nhưng các ông hãy để cho cháu thuần chân khi đã. Biện lệ liền đưa cho chị cái khăn mặt ướt, bảo chị lau mặt và lau hai chỗ ống chân bị thương. Rồi hắn bắt chị xỏ chân vào guốc, dẫn chị đi qua cầu công đường, về phía nhà tư. Theo lời hắn, chị vừa bước chân vào khỏi cửa phòng nhà tư, cánh cửa liền đóng sập.
VTC Now.
Phần 25. Trên chiếc tủ đứng, ngọn đèn mang sông im lặng, tỏa ra ánh sáng xanh lẻ. Những bức màn tuyên lòa xòa, rủ ngoài chiếc giường Hồng Kông, tấm khăn trắng muốt phủ trên chiếc đệm, không có một vết nhăn nhúm. Bức chăn gấm đặt trên một chồng hòm sơn, cũng như chiếc khăn xếp và tấm áo sa treo ở cây mắc, hết thảy in bóng lên khuôn gương vuông, nghiêng nghiêng đứng dưới trần nhà. Trong phòng sáng như ban ngày, nhưng vắng ngắt, không có ai. Chị dậu như đã hiểu, đó là một chỗ không hay cho chị. Loay hoay, vặn quả bàng, chị trực ngỏ cửa chạy ra. Bỗng cánh cửa ngách hé mở, một người đàn ông với bộ quần áo lụa trắng và đôi giày kinh tử phía sau cửa nhô ra. Chiếc cánh cửa lại khép chặt lại. Nhờ cái đặc biệt của hai chòm râu, chị dậu nhận ra ông phủ. Chống ngực nện thình thịch, chị vội run run, chắp tay, vái một vái. Bẩm lạy quan lớn. Quan phủ đáp bằng giọng nhẹ nhàng. Định đi đâu mà mở cửa? Đứng ra dưới cái gương kia ta hỏi. Chị dậu khúm núm, khẽ đi đến chỗ quan phủ đã chỉ. Quan phủ ghé ngồi vào giường, đối mặt với chị dậu. Sau khi đã thưởng thức cái dung nhan óng ả của chị gái quê, ngài đứng dậy, đi đến cạnh chị, cúi xuống, ngài định hôn vào đôi gò má đỏ bừng, Chị Dậu vội nghiêng mình tránh và chạy ra gần cánh cửa. Quan phủ theo sau, ngài nắm tay chị lôi lại và ngọt ngào. Hãy vào trong giường này đã, mày đánh lính trong khi làm việc phận sự tội nặng lắm. Vào đây, rồi tao châm trước đi cho. Chị Dậu càng run, con lạy quan lớn, chúng con là gái có chồng, quan lớn tha cho. Quan phủ vừa co tay chị, vừa trả lời, không được, có chồng mà kệ có chồng, hãy vào trong giường này đã, ngày mai cho về với chồng, ai giữ làm gì? Chị Dậu nhất định cố giằng tay ra và cứ một mực, con lạy quan lớn, chúng con là gái đã có chồng, quan lớn tha cho. Dường như cơn hăng nổi lên, quan phủ liền thúc hai tay vào nách chị Dậu, trực ôm lên giường. Nhưng mà chị này khỏe hơn, vừa dãy giụa vừa buột miệng gắt gỏng. Ôi nhà ông này mới hay chứ, có buông ra không thì tôi kêu lên bây giờ. Quan phủ không trả lời, ngài mắm chặt hai môi, cố ghì chị này vào lòng. Chị Dậu hết sức vùng vẫy để nhoài mình ra. Trận huỳnh huỵch kéo dài đến hơn 10 phút, chị Dậu du được bên địch ngã cành xuống đất, rồi chị chạy ra cửa và đứng dựa lưng vào tường để giữ thế thủ. Quan phủ lóp ngóp đứng dậy, mở ví, lấy nắm giấy bạc độ hơn chục đồng, chia vào tận mặt chị Dậu. Ngài thở và nói, có muốn lấy tiền, tao cho. Chị Dậu giằng nắm bạc, vứt tọt xuống đất, tôi ỉa vào tiền của ông. Dương tròn mắt, quan phủ sấn lại, giơ tay, trực ôm chầm lấy chị. Chị này hăng hái đẩy ra. Ngoài cổng bỗng có tiếng trống báo giật giọng. Còi ô tô rít lên, rồi tiếng ô tô xình xịch đi vào. Quan phủ luống cuống, vội mở cửa sau, đẩy chị Dậu ra và nói hai tiếng vắn cổng. Thôi bước. Trong bóng tối có người ghé tai chị Dậu nói thầm. Muốn sống, bám ngay vào vai tao. Tiếp đó, một cái lưng người phàn phạt chìa sát vào trước chị Dậu. Hoảng quá, chị liền ôm luôn lấy cổ người ấy. Hắn cõng chị xuống thềm và lom khom bò quanh trở ra. Tiếng xình xịch của máy ô tô đã vào đến trước công đường. Tiếp luôn, tiếng đanh đá nghe rõ là tiếng đàn bà. Cậu còn thức hay ngủ rồi? Trong cửa nhà tư, quan phủ vừa đi vừa nói. Tôi chưa ngủ, vẫn đợi mợ đây. Sao mợ về sớm thế? Có gặp ngài không? Trên công đường, có tiếng the thé. Cậu làm gì mà thở hồng hộc lên thế? Rồi tiếng the thé vào cửa nhà tư. Ai mở cửa sau làm gì thế kia? Tiền bạc ở đâu lại vung ra đấy? Guốc đứa nào bỏ đó? Làm sao cái khăn trải đệm lại bị nhăn nheo thế này? Xen vào mấy tiếng dậm chân thình thịch, rồi lại tiếng chu chéo. Cậu giết tôi đi. Cậu làm thế này thì còn trời đất nào? Này, dao đây. Cậu đâm chết ngay tôi đi cho rảnh. Tôi nhục về cậu biết chừng nào. Người cõng chị Dậu ban nãy đã bò vào đến nhà tắm. Hắn đặt chị xuống, ghé tai và sẽ bảo. Quần áo của mày để đâu? Lấy mà thay đi. Rồi hắn trở ra. Phía đầu nhà tư có tiếng nhéo nhéo. Thằng biện tư đâu? Lên đây, lên ngay đây. Một tiếng dạ kéo dài ở trại lệ, kế đến tiếng chân chạy thình thịch. Cuối cùng là một câu hỏi đầy giọng tức tối. Thằng biện tư đấy hả? Cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày. Mày dắt con nào vào đây? Vừa rồi nói ngay, không thì bà xé xác mày ra bây giờ. Cách quãng giây lát để nhường chỗ cho những tiếng lẩm bẩm và tiếng đánh xong đen đét, rồi cái giọng giận dữ tiếp tục. Không à, cha đẻ mẹ mày, chém cha con đẻ mẹ mày, không à, bà xuống trại lệ bây giờ thì mày chết với bà. Mấy tiếng sau, cũng như đi kèm với sự lồng phách, nó hét rất dài từ đầu nhà tư xuống gần trại lệ, không khác búa bổ vào tai chị Dậu, làm cho cái nhịp chống ngực của chị lại càng mạnh hơn. Một người đàn ông rón rén đi vào nhà tắm, sẽ nói một tiếng đi ra, rồi hắn nắm vạt áo chị, kéo ra sau trại, dắt đi đường quanh đến cổng phủ và tống chị ra. Tiếng gầm gào trong phủ vẫn chưa dứt.
VTC Now.